Trong ngày hôm nay, chúng ta bàn về thiện căn. Trong ba cái danh từ thiện căn, phước đức nhân duyên của người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong đó thiện căn, Phật nói đến động thiện. Đây là cái điểm hết sức quan trọng. Thiện căn hồi giờ mình nghe, nhưng mà nhiều khi mang máng, chưa rõ, thì trong ngày hôm nay mình mới rõ hơn. Thiện căn đầu tiên chính là tín tâm thanh tịnh. Người có tin vào kinh Phật là người có thiện căn. Người không tin lời Phật dạy là người không có thiện căn. Người có tin niệm Phật vãng sanh là người đại thiện căn, không phải là tiểu thiện căn. Cho nên hồi sáng này mình có nhắc đến là khi mình đã tin câu A Di Đà Phật thì phải tin cho vững, đừng có nói những lời làm cho người ta mất niềm tin. Có một lần người ta hỏi dư âm như thế này, là trong một cái băng giảng, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng cái tội ngũ nghịch thập ác so với cái tội không tin vào câu A-di-đà Phật thì Hòa Thượng nói là cái tội không tin nặng hơn cái tội ngũ nghịch thập ác. Người ta hỏi tại sao như vậy, thì dư âm mới trả lời là tại vì người không tin vào câu A-di-đà Phật là người không niệm Phật. Không niệm Phật thì nhất định không vãng sanh. Còn người ngũ nghịch tập ác, dù giết cha hại mẹ, là lúc người ta mê mờ, nhưng mà người ta vẫn còn cái chỗ là không có cái tội không tin. Tức là nếu có cơ duyên, người ta sẽ tin. Người ta sẽ tin thì thiện căn phước đức sẽ phát khởi, và họ có cái cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tội ngũ nghịch và tội không tin, tội nào cũng lớn cả, nhưng mà có tội có thể sám hối, giật mình để niệm Phật vãng sanh. Còn có một tội thế gian thì không thấy, nhưng mà Phật Pháp thì rất là tối kỵ, đó là những người không tin. Tại vì không tin thì không niệm, không niệm thì không đi. Mình đã không được vãng sanh, huệ mạng của mình đành chìm trong cảnh đọa lạc đã đành, mà gieo cái niềm nghi ngờ cho người khác nữa thì đây là đại tội, gọi là phỉ báng Phật Pháp. Trong kinh Niết Bàn, Phật gọi những người không tin vào lời Phật là nhất xiển đề. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật cũng nhắc đến những người không tin Phật Pháp, không tin lời Phật dạy, có thể phá tiêu Phật Pháp. Cái tội phá tiêu Phật Pháp dễ sợ hơn những tội khác. Chính vì vậy mà có những người đưa ra những cái lập luận phỉ báng cầu A-di-đà Phật, phỉ báng con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ đến lời Phật dạy trong kinh, mình giật mình, phải nói là giật tóc gáy. Ấy thế mà người ta vẫn nói được. Cho nên những lời nhắc nhở này mong chư vị nhớ, tin phải tin cho vững, không được sợ, không được chao đảo. Thiện căn là niềm tin, như vậy ác căn chính là niềm nghi ngờ. Chúng ta phải trưởng dưỡng chư thiện căn, không được trưởng dưỡng chư ác căn. Đối với thiện căn chính là ác căn, đối với niềm tin chính là nghi ngờ. Cho nên những người nghi ngờ nhất định phải mau mau thay đổi. Không còn phải thay đổi sớm, đừng nên sợ. Nói tới thiện căn, chúng ta thêm một chút xíu nữa. là tấn căn, tấn thiện căn. Tấn là tinh tấn. Người tinh tấn niệm Phật là người có thiện căn. Người giải đãi không niệm Phật là người thiếu thiện căn. Càng ngày càng rõ. Người biết niệm Phật nhưng mà niệm tà tà, niệm tà tà tức là nó soi mòn thiện căn của họ, và nhiều khi giải đãi, đem giải đãi đó lây cho người khác nữa, thì coi như là truyền cái ác căn cho người khác. Chính vì vậy mà trong kinh Bảo Tích Phật mới nói phải ly xa, gọi là viễn ly những người mà giải đãi. Giải đãi đối với pháp môn niệm Phật chính là người không muốn đi về Tây Phương, không muốn niệm Phật. Niệm một ngày 2-3 tiếng cứ vậy là xong, sau đó không niệm nữa. Không niệm nữa cho nên thành ra tu nhiều khi suốt cả cuộc đời mà không được vãng sanh. Không được vãng sanh thì làm chứng nhân cho người ta nói rằng niệm Phật không được vãng sanh. Đây là cái tội. Cho nên giải đại không niệm Phật chính là ác căn. Xin chư vị phải nhớ ráng cố gắng niệm Phật, chứ không phải Phật nói là 10 niệm tất sanh, tức là mình cứ giải đại. Không phải, mình đã lâm vào cái tình trạng cô đã trướng dưỡng ác căn rồi. Đối nghịch với tinh tấn chính là ác căn. Chư vị nghĩ coi, tại sao một người hồi giờ không biết câu A Di Đà Phật? Ví dụ như một người tu thiền chúa giáo, người ta đâu có biết gì về câu A Di Đà Phật, người ta đâu có niệm câu A Di Đà Phật, họ có phải là người giải đãi không? Không phải. Họ không biết. Khi họ biết rồi, niệm ngày niệm đêm, họ không phải là người giải đãi. Còn ta biết mà ta không chịu niệm, ta ý y, ta là người giải đãi. Giống như hồi nãy Quỳnh Minh Trí có thông báo, hôm nay mình hồi hướng công đức, mình quỳ xuống. Thực ra là cái tờ công đức này chính là tại niệm Phật Đường A Di Đà mình truyền ra. Nhưng mà mỗi lần mình hồi hướng mình lại đứng, mình không có tâm thành. Còn ở đó thì người ta quỳ, người ta quỳ xuống đọc nghiêm trang vô cùng. Như vậy cái tâm người ta là cái tâm thành, thành tín. Còn mình ở đây loan ra cái đó, chưa chắc gì cái tâm thành tín của mình bằng họ. Cho nên thiện căn của họ coi chừng lớn hơn mình. Qua bên đầu chồng, có những người ta từ 500-600 cây số mà ta lái xe tới để cộng tu với mình, nghe với mình, niệm Phật với mình. Còn ở tại đây, chúng ta có niệm Phật được sát bên nhà, nhiều khi chúng ta không muốn đi. Ta là người giải đãi. Còn họ, thực ra là tại cái chỗ của họ không có một cái niệm Phật đường để người ta tu. Có nhiều khi quý vị thấy có những người từ bên Âu Châu hàng năm ta kiếm một vài ngày holiday, ngày lễ, qua tận bên Úc để người ta niệm Phật. Tại sao? Tại vì ở chỗ đó tìm không ra cái chỗ để niệm Phật. Chứ quý vị đừng có nghĩ là bình thường. Vô một cái nhà, nào là bàn, nào là ghế, nào là tủ, choang hết chỗ, không chỗ để mà đi kinh hành. Ra mướn một cái hô, cái hô người ta để đủ đồ đủ đạc hết trơn, dọn dọn muốn chết luôn cũng không thể nào trang nghiêm bằng cái niệm Phật đường được. Ấy thế mà họ cũng phải lo làm như vậy để mà niệm Phật. Như vậy rõ ràng họ là người không giải đại, còn mình là người giải đại. Cho nên mình cứ bị căn cứ vào cái đó. Tại sao ở cái chỗ đó có người vãng sanh, ở tại chỗ mình thấy cái niệm Phật đường này vô cùng trang nghiêm. Mình đi rồi mới thấy trang nghiêm vô cùng, thanh tịnh vô cùng. Nhưng mà mình khinh thường câu A Di Đà Phật, lòng tín tâm của mình chưa đủ. Cho nên mình thấy niệm chơi chơi vài ba câu là được. Mình là giải đãi chi nhân. Giải đãi chi nhân bị Phật chi điểm, là những người mà chúng ta cần phải xa lánh họ, đừng nên tiếp cận họ. Tại vì tiếp cận thì ta bị dính vào cái đó. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà mình hiểu một chút thì mình thấy cũng tại chỗ này, niệm Phật đường này có thể đưa mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Mà cũng tại chỗ này, bao nhiêu người rất là hâm mộ, ở bên Âu Châu người ta muốn qua đây dữ lắm, nhưng mà xin phép không được. Tại vì hầu hết là ở tại đó, nhưng mà không có hộ chiếu tại đó. Người ta phải dùng hộ chiếu Việt Nam. Qua đây rất khó, ta đi không được. Nếu mà ta qua đây được, tình thực ta muốn ở luôn đây người ta tu, chứ không phải là bình thường đâu. Chỗ này trang nghiêm, nhưng mà tính ta dài đại cũng vô cùng. Sơ ý, luôn qua một cơ hội này rồi, chúng ta mới thấy ông không cách nào mà có thể tìm cái gì thay thế được. Biết được những chuyện này, chúng ta giật mình, tỉnh ngộ. Tự nhiên ngày hôm qua chúng ta giải đại, bữa nay nhất định không giải đại nữa. Ở nhà cũng phải lo niệm Phật, tới đây cũng phải lo niệm Phật. Ngày mai chúng ta tiến đến cái chỗ là niệm canh, mới thấy thế nào là nguy hiểm. Đừng tưởng là tới đây mình niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật, rồi mình cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không phải. Niệm Phật là thiện căn, nhưng mà cô dừng niệm cái khác trở nên ác căn. Ác căn là như thế nào? Thị phi ganh tị. Ác căn nổi lên, cống cao ngã mạn. Ác căn nổi lên, nói xấu người này, nói xấu người nào. Ác căn nổi lên. Thiện căn là niệm Phật, ác căn bị đọa địa ngục. Ghê gớm lắm. Ngài Quán Đỉnh Đại Sư đã nói như vậy đó. Thiếu đường chỗ này, đường tu tự nhiên, phẳng lặng, an toàn. Chúng ta kết giống với nhau, hộ niệm với nhau, yểm trợ cho nhau, tạo dương lành cho nhau. Chúng ta vãng sinh Tây Phương bất khả tư nghị. Xin thương thật, mình ở đây ban hồi niệm của mình bắt đầu cũng vẫn vững rồi, nhưng mà khi đi đây đi đó, chúng ta mới thấy tinh thần tại chỗ này chưa chắc gì hơn những chỗ khác. Ví dụ như chuyến đi Âu Châu vừa rồi, ngày đầu tiên tôi đi hộ niệm cho một người, tới đó là người ta dẫn thẳng tới chỗ hộ niệm luôn. Hộ niệm xong là tôi phải đi tới cái chỗ mà người ta tổ chức, thì cái chỗ đó thiếu người. Quý vị biết không, từ những quốc gia khác 500-600 cây số như vậy, người ta lái xe tới đến đó mà hộ niệm cho người ta. Ở bên Âu Châu người ta phát cái tâm nguyện cái hàng ngàn cây số người ta cũng đi. Đó chính là những người tinh tấn, lòng tin vững vàng. Lòng tin vững vàng như vậy, cho nên ở đó có người vãng sanh. Còn ở đây chúng ta, thực ra thì vừa rồi ở đây chư vị cũng có công đức đưa bà cụ Cam Mụi ra đi tốt. Đây là một điều đáng khen. Chúng ta cố gắng vững vàng hơn nữa, thành tâm hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, để mà cứu người. Cứu người là cứu ta. Chính là như vậy đó. Nguyện mong cho tất cả chư vị phát tâm vững vàng để một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.